Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị an tọa.
Như Phật, như thường lệ, thì chúng ta trước khi nghe giảng có 5 phút để tĩnh tâm. Và bây giờ xin mời Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm bầu Phật. Mô Ni Phật. Hôm nay là buổi giảng của Thượng tọa Chân Nguyên, nhưng Thượng tọa đã đi cứu trợ đồng bào nạn lụt ở miền Tây, nên thầy giảng thế cho Thượng tọa. Và đề tài hôm nay thầy giảng là đề tài những kiếp luân hồi. Thì như hai kỳ trước thầy đã giảng về ý nghĩa của chữ hiền trí và ngu nhân. Bài đó dựa vào cái bài kệ số 60, đó là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không biết trên diệu pháp. Thì cái bài kệ đó có chứa hai tư tưởng, một là Đức Phật đề cập tới kẻ ngu, hai là Đức Phật đề cập tới cái hậu quả của người ngu là phải gánh chịu cái cõi luân hồi sinh tử. Vậy thì hôm nay thầy giảng tiếp về cái tư tưởng luân hồi. Thì nói tới luân hồi thì chúng ta, nếu là Phật tử, thì chúng ta cần phải có niềm tin. Thì niềm tin đó là gì? Thứ nhất, niềm tin vào Tam Bảo, tức là niềm tin vào Phật Pháp Tăng. Chỉ có giáo lý Phật Pháp Tăng mới giúp cho chúng ta sống được an lạc, hạnh phúc và chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi. Và điều kế tiếp cho người Phật tử là có một cái niềm tin về luân hồi, về nhân quả. Nhân quả ở đây có nghĩa là chúng ta phải tin rằng trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, làm nhân lành thì được quả lành, làm nhân ác thì phải chịu gánh quả ác. Thì đó là cái căn bản nhất để cho Phật tử chúng ta sống bằng niềm tin. Nhưng mà khi chúng ta mới đi chùa thì Đức Phật hay trong giáo lý của Đức Phật không thể chỉ dạy cho chúng ta biết hết được mọi điều, mà chính Đức Phật đã nhận thân chứng. Thì giai đoạn đầu là đòi hỏi chúng ta có niềm tin, và giai đoạn thứ hai là đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu những cái học thuyết của giáo lý Đức Phật đúng hay sai. Chẳng hạn như giáo lý Đức Phật nói rằng chúng ta có luân hồi thì chúng ta phải tìm hiểu luân hồi đúng hay sai. Rồi Đức Phật nói rằng chúng ta làm thiện thì được hưởng thiện, làm ác thì được hưởng ác, thì chúng ta phải bổn phận tìm hiểu những cái điều đó đúng hay là sai. Thành ra đó là cái giai đoạn thứ hai. Và giai đoạn thứ ba thì ngoài cái chuyện tìm hiểu rồi thì Đức Phật còn đòi hỏi chúng ta phải tự mình tu, tự mình chứng nghiệm những cái mà chúng ta đã hiểu biết. Thành ra đối với đạo Phật, chúng ta phải trải qua bao giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nghe giáo lý để mà tin. Giai đoạn thứ hai, sau khi tin rồi thì chúng ta cần phải tìm hiểu được rằng những cái niềm tin đó đúng hay là sai. Rồi tới giai đoạn thứ ba là Đức Phật đòi hỏi chúng ta phải tự tu, tự chứng lấy những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Thì quý Phật tử, ở đây thầy đặt cái trường hợp là quý Phật tử đã có niềm tin và đi chùa lâu năm rồi, cho nên bài giảng luân hồi hôm nay thầy dựa vào một số lý thuyết của Đức Phật giảng để giảng giải cho Phật tử hiểu thế nào là tin có luân hồi. Thì chúng ta muốn tin được cái điều này thì chúng ta phải có một cái cặp mắt quan sát. Thì luân hồi đối với chúng ta là một giáo lý siêu hình, tức là khi chúng ta chết rồi chúng ta mới đầu thai kiếp khác, mà đã đầu thai kiếp khác thì rất khó mà chúng ta kiểm chứng bằng phương pháp khoa học. Mà chúng ta chỉ muốn khi nào chúng ta muốn luận lý, chúng ta muốn hiểu biết, chúng ta muốn tin tưởng, thì chúng ta phải dùng con mắt tệ quán mà để quan sát. Bây giờ chúng ta phải quan sát như thế nào để biết được luân hồi? Thì đối với đạo Phật á, Đức Phật nói các pháp thế gian á, hay là Đức Phật nói câu Phật pháp bất ly thế gian pháp. Khi nào chúng ta muốn chứng ngộ, khi nào chúng ta muốn thấy các pháp cao tột, thì Đức Phật nói rằng chỉ cần mở mắt quan sát thế gian này là chúng ta thấy. Vậy thì lâu nay chúng ta ai cũng có cặp mắt, ai cũng có tư duy, ai cũng có nhận thức, nhưng mà chúng ta thấy gì? Điều quan trọng đó là cái điều chúng ta đã thấy gì. Giống như có một ví dụ, giống như thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì ngày nào cũng giống như ngày nào, phải không? Phải không? Thì ngày nào cũng thế thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có cặp mắt quan sát thì chúng ta sẽ thấy rằng á, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có khác. Thầy nói ví dụ như bây giờ có một người ngoại quốc đến mình, rồi yêu cầu là tôi chưa biết gì về thành phố Hồ Chí Minh này hết, thì xin bạn giới thiệu cho tôi những cái nét mà đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc ấy chúng ta sẽ giới thiệu những gì chúng ta hiểu biết, phải không? Rồi ông đó ông lại đi đến một người khác, ông lại đến phỏng vấn xin giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh, thì người đó cũng giới thiệu, nhưng mà có khi nào giới thiệu giống y như ta không? Có không? Không phải không? Đến 10 người thì 10 người giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh khác, mà đến 100 người thì 100 người giới thiệu Hồ Chí Minh nó khác. Thì tại sao đó là khác? Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thành phố Hồ Chí Minh, tại sao mỗi người giới thiệu mỗi khác? Đó là vì cái con mắt nhận thức của mỗi người. Người ta nhận thức được điều gì thì người ta giới thiệu điều đó. Vậy thì thành phố vẫn là thành phố nhưng mà nhận thức là nó khác. Thôi nói gì cho xa, nói vận hành thôi. Bây giờ chúng ta mà cứ lập một cái tờ giấy phỏng vấn đối với mọi người thì mỗi người người ta có cảm tưởng đi vạn hạnh mỗi người mỗi khác, phải không? Ví dụ như mình hỏi một người cảm tưởng bạn đến vạn hạnh bạn nhận thấy thế nào, thì ngay cái hội trường ở đây 100 người sẽ giải thích cái cảm tưởng của mình 100 cái điều khác nhau.
vậy thì cũng là vạn hành, cũng là không khí như thế này. Nhưng mà sự nhận thức của chúng ta mỗi người nó có khác, người thì sâu, người thì cạn, người thì đầy đủ, người thì sơ sài. Rồi chưa kể nói có người thì nhận thức một cách sai lầm. Thành ra cái mà con mắt chúng ta và ý thức của chúng ta nhận thức nó không bao giờ nó được gọi là đầy đủ, được gọi là hiểu biết tới nơi tới chốn. Chứ thầy chưa muốn nói rằng nhận thức con mắt và sự nhận thức của chúng ta nó có sai lạc. Thì đó là cái thầy muốn nói thứ nhất. Cho nên á, khi chúng ta sống trên cuộc đời này á, thì Đức Phật nói rằng tất cả Phật pháp đều nằm ở thế gian. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta hiểu rất ít. Và đôi khi chúng ta hiểu một cách sai lầm. Những điều mà Đức Phật cho là cuộc đời là ảo ảnh, phù du, thì với con mắt phàm phu của chúng ta thì nhìn cuộc đời đó là một cái thứ gì nó lôi cuốn, hấp dẫn, quyến rũ. Thì đối với Đức Phật nói rằng cuộc đời là một cái gì nó đau khổ, nó trói buộc, nó phiền phức. Thì ngược lại chúng ta cho rằng cuộc đời là một cái gì cần thiết để hạnh phúc, cần thiết để sung sướng, cần thiết để khoái lạc. Đó, hai cái lối nhìn của ta với những bậc trí tuệ nó khác nhau lắm. Cho nên chúng ta khó mà nhận thấy được cái chân lý của cuộc đời. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng khi chúng ta muốn tìm hiểu cuộc đời này á, nó có nhân quả hay không, thì chúng ta phải có một cái con mắt đặc biệt để quan sát nó. Thì lúc ấy chúng ta mới thấy được. Ngay cả vấn đề luân hồi. Luân hồi á, là cái gì chúng ta cứ nghĩ rằng phải đợi chết rồi chúng ta mới biết là có luân hồi hay không. Còn bây giờ ngay lúc sống thì chúng ta lại không biết. Cái điều đó là đối với phàm phu thôi. Còn đối với bậc thánh thì các bậc thánh đã thấy rằng ngay thế gian này chúng ta đã có luân hồi sanh tử. Vậy thì chúng ta phải nhìn như thế nào để chúng ta thấy rằng cuộc đời này có luân hồi? Thì cái luân hồi của vũ trụ, cái luân hồi của vạn vật thì chúng ta dễ thấy. Ví dụ như mặt trời, mặt trăng. Mặt trời thì ngày hôm nay mọc lên, ngày mai lại lặn đi. Tức là nó sao, nó theo một cái vòng chu kỳ, vòng tròn. Nó có rồi nó lại mất đi rồi nó lại có. Thì khoa học cũng vậy, họ cũng chứng minh rằng á, quả đất của chúng ta thì cứ quay quanh mặt trời một năm là 365 ngày thì quay hết được một vòng. Thì qua tới ngày thứ 366 thì lại bắt đầu trở lại quay một vòng nữa. Thì cái đó gọi là chu kỳ của quả đất. Rồi mặt trời cũng vậy nữa, mặt trời nó cũng quay, nhưng mà nó quay theo cái chu kỳ của nó ở một cái dải ngân hà. Rồi mặt trăng thì quay quanh quả đất. Rồi quả đất thì cũng tự quay quanh mình. Rồi đó là cái luân hồi của vũ trụ. Rồi bây giờ chúng ta lại nhìn thấy cái luân hồi của các chúng sinh ở trên cõi đất này. Mình thấy con người ta sanh ra rồi lại chết đi rồi lại sanh ra. Đó là một sự luân hồi. Thì các sinh vật nào cũng vậy, sanh ra rồi lại chết rồi lại sanh. Thì hiện tượng đó nó gọi là một cái chu kỳ luân hồi. Rồi bây giờ nói tới cá nhân. Đó là nói chung về chúng sinh thôi, bây giờ nói tới cá nhân. Cá nhân thì chúng ta không có đủ trí tuệ, không có đủ trí thức để mà chúng ta nhìn thấy rằng kiếp trước chúng ta sanh ở đâu, rồi kiếp này ta hiện ra lên, đúng không? mà chúng ta chỉ thấy rằng ta được sanh ra do cha do mẹ mà thôi, chứ còn chúng ta chẳng thấy gì hết. Nhưng mà có một điều gì khác biệt giữa ta với mọi người. Cha mẹ sinh ra ta thì ai cũng cha mẹ sinh ra, phải không? Nhưng mà chúng ta nhìn sâu vào một tí nữa thì chúng ta cứ tự hỏi rằng ta có cái gì khác biệt với mọi người. Nhìn xem ta có gì khác biệt. Có không? Có rất là nhiều. Ta thì xấu xí hơn mọi người, đó là một. Ta thì nghèo hơn mọi người. Ta thì dốt hơn mọi người, phải không? Ta thì vụng về hơn mọi người. Ta thì chậm lụt hơn mọi người, vân vân nhiều thứ. Vậy thì ở trên cuộc đời này á, con người chúng ta có một sự khác biệt rất là lớn. Ai cũng khác nhau hết. Ngay cả người ta thường nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Mình sống ở trong một gia đình với nhau mà anh em đã khác tính nhau rồi. Không ai giống ai hết. Chồng khác tính với vợ thì cũng được, cũng đành đi. Nhưng này, cha mẹ sinh ra mình đó, sinh ra các con, các anh chị em mình vậy mà mình cũng khác tính với nhau. Thậm chí cho đến cái khác nhau nữa đó là cái gì? Cha mẹ sinh ra, sinh đôi, sinh ba ra mà bà đứa đôi, đứa ba đó nó cũng khác tính nhau. Thì cái đó gọi là cái gì? Cái sự khác biệt đó đó, thì Đạo Phật cho chúng, bảo chúng ta biết rằng do nhân kiếp trước chúng ta đã tích lũy, và để kiếp này chúng ta mới có một cái sự khác biệt ấy. Thì đó là thầy chỉ nói tóm tắt là có sự khác biệt do quá trình luân hồi. Mà luân hồi là gì? Luân hồi là một cái sự giống như là đi học. Ai mà chịu chăm chỉ chừng nào thì sau này nó thông minh chừng đó, nó giỏi giánh chừng đó. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta luân hồi ở kiếp trước á, chúng ta mà chịu khổ đau chừng nào á, thì kiếp này chúng ta sẽ sợ hãi khổ đau chừng đó. Thầy nói ví dụ như tại sao chúng ta sanh ra nền đời á mà không ai dạy, mà chúng ta thế nào cũng có biết. Biết cái gì? Mới sanh ra chúng ta đã biết rồi. Biết cái gì? Chúng ta mới sanh ra đã biết khóc đó. Nhưng mà khóc là gì chứ? Đi đằng sau cái khóc là gì? Đằng sau cái khóc là cái muốn cha mẹ chăm sóc, gọi là nuôi dưỡng mình. Cái đó không ai dạy hết á, mà tự nhiên. Rồi cũng không ai dạy mà cha mẹ đưa cái núm vú vô cho miệng mình, cái là mình tự nhiên biết bú vú. Ai dạy đó? Mà bây giờ có dạy cũng không biết nữa, phải không? Có nhiều cái người ta chỉ dạy mình làm hoài cũng không biết nữa. Nhưng mà cái đó là cái tự nhiên mình biết, không cần dạy đó. Vậy thì cái đó là cái gì? Cái đó chính là cái mà đó phân tập ngay từ nhiều kiếp trước. Rồi chúng ta lại cứ từ từ nhìn đứa bé nó mới sinh ra. Chúng ta thấy rằng đứa này thì hiền, đứa này thì hung, đứa này thì tự ái, đứa này thì giận dữ, đứa này thì làm reo, đứa này thì khó chịu, phải không? Ai mà sinh ra nhiều con, nó nuôi cơ nhiều đứa con thì sẽ thấy rằng nó khác biệt nhau chỗ đó. Không dạy mà tự nhiên nó biết. Nó có một cái cá tánh riêng mà không đứa nào giống đứa nào. Mà cái đó khỏi phải dạy. Mà có dạy nó cũng không nghe đâu. Đó. Nó có cá tánh của nó riêng. Mà cá tánh đó ở đâu nó có? Thì Đạo Phật nói rằng do kiếp trước nó đã tu tập, nó đã huân tập cái cá tánh đó rồi, cho nên kiếp này nó có cái tánh là như thế. thì giống như là mình đi học vậy, có học mới biết, không học làm sao biết. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Những cái mà chúng ta học á là để tăng trưởng thêm, nuôi dưỡng thêm những cái chúng ta có sẵn. Mà cái gì chúng ta có sẵn? Tất cả chúng ta, cái kiến thức, cái ngôn ngữ, cái kinh nghiệm, tất cả những cái đó là cái cuộc đời này chúng ta học, ta đem vô. Còn ngoài cái kiến thức, cái ngôn ngữ, cái kinh nghiệm ra, chúng ta còn có cái gì mà không học mà có? Còn cái gì? Còn gì không? Còn nhiều lắm. Đó là cái tham sân si mạn nghi tà kiến trong lòng của chúng ta. Cái đó khỏi dạy, cái đó không cần phải dạy hết. Tự chúng ta nó có đầy đủ ở trong đó. Tham thì từ nhỏ tới lớn ai cũng biết tham hết. Chỉ có điều người nào có học thì cái tham của họ nó uyển chuyển theo kiểu có học. Còn người nào không có học thì cái tham của họ nó uyển chuyển theo kiểu không học. Và chúng ta dù có học thức, dù có kiến thức, dù có kinh nghiệm thì chúng ta cuối cùng chúng ta từ từ chúng ta cũng cô động lại thành tham sân si. Đó. Cho nên cái tham sân si là cái ngôn ngữ chung của nhân loại. Còn kiến thức, học thức là ngôn ngữ riêng của mỗi người. Vì vậy mà chúng ta với các loài chúng sinh khác như con chó, con heo, con gà, con bò đều có tâm lý giống nhau hết. Khi nào buồn thì mình cũng buồn, mà khi vui mình cũng vui. Thấy không? Chó nó cũng biết buồn, cũng biết vui, cũng biết giận. Mình thì cũng thế thôi, chẳng khác gì nhau hết. Đó. Vậy thì cái đó chính là ngôn ngữ chung của nhân loại. Mà Đức Phật nói rằng cái ngôn ngữ này đã được tích lũy và đã được cô đọng từ nhiều đời, nhiều kiếp từ trước tới nay. Chứ không phải bây giờ tự nhiên mà có đâu, không có đâu, mới sinh ra chúng ta đã có rồi. Chưa ai dạy mà chúng ta đã có rồi. Cho nên là cái đó chúng ta cần phải biết rằng chúng ta là thừa hưởng từ kiếp trước. Chúng ta đã tu tập từ kiếp trước, đã huân tập từ những kiếp trước. Thì đó là cái mà Thầy nói để cho chúng ta nhìn thấy những cái vấn đề, để chúng ta thấy rằng có những cái vấn đề mà không phải đời này mà chúng ta có được, mà phải có từ những cái nhiều đời trước cho đến bây giờ chúng ta mới có. Vấn đề thứ ba là vấn đề tu chứng thì tự chúng ta phải tu chứng thôi. Tu chứng được thấy làm sao mà luân hồi thì chúng ta phải tự tu chứng. Còn bây giờ thì chúng ta hôm nay thì chúng ta khảo sát vấn đề luận lý, vấn đề nhận thức, thấy không? Để thấy được rằng thế nào là cái thuyết luân hồi của Đức Phật. Rồi bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề luân hồi. Luân hồi là gì? Là cái mà khi chúng ta chết đi rồi chúng ta lại sanh ra một cái thân khác thì cái đó gọi là luân hồi. Rồi thân khác sanh ra chết đi rồi lại sanh vào thân khác thì cái đó gọi là luân hồi. Vậy thì bây giờ cái vấn đề mà chết rồi có tái sanh hay chết rồi không có tái sanh thì ở trên xã hội loài người chúng ta có phân biệt ra làm ba trường phái. Nói chung là ba trường phái. Trường phái thứ nhất là họ không tin rằng cuộc đời này chết rồi còn có luân hồi, tức là họ cho rằng chết rồi là hết. Thân này là thân cha mẹ sinh ra, ăn uống lớn lên, chết rồi là thân này nó tan ra và chết không còn gì hết. Đó là trường phái thứ nhất. Rồi cái trường phái thứ hai thì người ta cho rằng chết rồi thì con người ta sanh về nơi vĩnh cửu. Thí dụ như chúng ta có người ta quan điểm đạo Ấn Độ Ấn Độ, đạo Ấn Độ thì quan điểm như thế này: con người ta gốc là từ Phạm Thiên, tức là Brahma, gốc từ Brahma. Rồi khi chúng ta sanh ra làm người, khi làm người chết đi thì chúng ta lại trở về với Brahma. Đó là quan điểm của Ấn Độ giáo. Còn quan điểm của đạo Thiên Chúa hay là đạo Cơ Đốc giáo thì cho rằng khi con người ta chết đi, ai tin Chúa thì được Đức Chúa Trời cứu về cõi Chúa, còn ai không tin Chúa thì rơi vào địa ngục. Đó thì đó là trường phái mà Cơ Đốc giáo. Rồi cái trường phái Nho học của Tàu á, thì họ chỉ nói một cái ý niệm là sanh ký tử quy. Đó. Tức là sanh ký là ký gửi, tức là sống thì chỉ là sống gửi thôi, gửi tạm thôi. Tử quy là chết rồi thì mới về nơi quê hương gốc gác của mình. Vì vậy mà thầy có một lần thầy đi ngang qua một cái giữa đường có một cái miếu thờ người chết đó. Bao nhiêu lần thầy không có dòm, bữa đó thầy tò mò thầy dòm vô trong coi có cái gì ở trong đó. Thì thầy thấy cái câu chữ gì biết không? Ở trong đó họ đề một cái chữ là sống gửi thác về Âu tại số, hồn linh xin độ khách qua đường. Thì cái câu đó thì chúng ta để ý tới cái gọi là cái quan điểm sống gửi thác về đó. Thì đó là quan điểm của Nho học. Nói chung lại những cái quan điểm mà thầy vừa kể, đó là cái quan điểm họ nói rằng chúng ta chết ở đây rồi chúng ta sẽ sanh về nơi vĩnh cửu. Vĩnh cửu đó có thể là thiên đường, mà vĩnh cửu đó có thể là địa ngục. Đó, đó là cái trường phái thứ hai về nhận thức về con người sau khi chết đi về đâu. Bây giờ tới cái nhận thức thứ ba thì họ cho rằng á, con người á, sau khi chết thì tùy theo nghiệp thiện ác mà bị đọa sanh vào súc sinh, bị đọa sanh vào ngạ quỷ, hay là bị phước sanh vào thiên đường, hay là được tái sanh làm người. Thì đó là cái trường phái thứ ba. Thì cái trường phái thứ ba này á, thì Đức Phật tán đồng hay là công nhận cái trường phái này. Thì đó là thầy chỉ nói tóm tắt về thầy chỉ nói tóm tắt về ba trường phái. Thì cụ thể hơn ở ngay thầy Phật thì cũng đã có những cái trường phái này rồi, và họ đó họ có một cái luận lý, họ có một cái lý thuyết hẳn hoi. Thầy nói ví dụ như trường phái của một người ngoài đạo tên là Asita Kesamkapali, thì ông này ông chủ trương chết rồi là hết như thế này nè. À, không có phải khái niệm đơn giản là chết rồi là hết, đâu, không có đâu, không có. Ông ấy quan điểm như thế này: không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả gì thuộc của các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng chánh hành đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này và đời khác và tuyên dạy lại. Ông ta phủ nhận hết, trên đời này không có gì hết. Con người này do bốn đại hợp thành, tức là ông nói chúng ta là do bốn đại mà thành thôi, chứ không có con người. Khi mệnh chung, địa đại trả lại cho địa giới, thủy đại trả lại cho thủy giới, hỏa đại trả về cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong giới, các căn nhập vào hư không, bốn người gắn quan tài với người nằm trong quan tài là năm. Gắn người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời tán tụng, các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương chuyện bố thí. Lời nói của chúng trống không giả dối khi chúng chấp thuyết có sự sống. Kẻ ngu cũng đoạn diệt. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. Đó là trong kinh Sa Môn Quả có trích dẫn một cái lời của ông Kesa Kampali này. Ông ta cũng chủ trương đoạn diệt như vậy. Chết rồi là hết, không có cái gì hết á. Không có tội, không có phước, không có mẹ, không có cha. Sống là do một cái thân này, là do bốn đại. Cho nên á, chúng ta sống thì cứ hưởng thụ cho nó đầy đủ bốn đại sau khi chết rồi hết. Giết ai không sao hết, không có tội. Đó. Thì đó là cái chủ trương thuyết con người chết là hết của ông Kesa Kampali. À, cái chủ trương này Đức Phật, cái chủ trương này Đức Phật gọi là người đoạn kiến, tức là chỉ có thấy được cái đời này thôi chứ không thấy được đời trước, cũng không thấy được đời sau. À, mà đoạn kiến này Đức Phật gọi là họ là tà kiến. Nhưng mà cái tà kiến đó, thì nói ví dụ như bây giờ vậy, một người có nhận thức sai với một người làm sai, chúng ta thấy ai là người tội hơn? Thầy nói ví dụ như giờ nói vậy thì hơi không cụ thể. Bây giờ cụ thể như thế này, một người á du đảng á thì chuyên môn đi đánh người ta, đi cướp đồ người ta, thì cái đó gọi là làm sai. Với một người không đi cướp đồ nhưng mà họ viết bài báo, họ viết bài văn, họ khen ngợi cái chuyện đi cướp đồ, vậy thì ai nặng tội hơn? Hả? Ấy, nhưng mà xã hội này ai xử tội người nào nặng hơn? Xử người làm nặng, phải không? À, cái chuyện vô lý như vậy á, ai cũng thấy cái người mà ca ngợi cái chuyện mà cướp giật á, phải không? Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là trên báo chí hay trên phim ảnh hay trên cái gì đó, Mỹ hay là mấy cái nước khác đó, họ toàn là tạo làm những cái phim bạo động, giết người như ngoé, làm giết người như thật ấy. Vậy mà ai cũng thích coi hết. Đó. Nhưng mà đến khi mà làm giết người á, cái người mà đi giết người á thì bị ở tù ngay, còn cái người xúi người khác đi giết người á thì không có ở tù. Cái đó là cái tới đó chuyện đời thôi, chúng ta không nói, giờ chúng ta nói chuyện đạo. Đối với Đức Phật thì cái người có tà kiến như vậy á, thì dù họ chưa có làm tội nhưng mà trong tương lai họ sẽ làm tội rất nhiều. Còn cái người làm tội á, thì họ không có chủ trương cái đó, tại vì cái bản năng họ nghèo quá, họ đi cướp giật hay họ một thèm một thứ gì quá, họ mê mờ, họ ngu dốt, họ làm đại đi. Thì những người đó là những người còn có cơ may cải hối. Cho nên người đó chỉ giết một người thì chỉ tội một người thôi. Còn có người có chủ trương đàng hoàng á, như ông Kesa Kampali này nè. Ông này không có chủ trương đàng hoàng thì bây giờ khó ai nói mà ông nghe lắm. Ông cứ vậy, ông cứ làm mỗi ngày làm chút, rồi có dịp nào đó ông làm riết thì ông mang tội nhiều. Cho nên Đức Phật nói rằng người nào có cái tà kiến, người đó tội nặng lắm. Trong tương lai sẽ rớt vào địa ngục thôi chứ không chạy đi đâu khỏi. Mặc dù hiện tại bây giờ họ chưa làm, nhưng mà trong tương lai họ sẽ làm. Thì đó là cái thứ nhất về đoạn kiến. Bây giờ chúng ta bước sang cái quan điểm thứ hai, gọi là chết rồi sanh về nơi vĩnh cửu. Đức Phật nói rằng đó là thường kiến. Thì chúng ta trong thời Phật cũng có một người có một cái quan điểm về thường kiến như thế này. Ở đây Này các gia chủ, những sa môn bà la môn có nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Vô nhân vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Vô nhân vô duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người, tất cả các loài chúng sinh, tất cả các loài hữu tình, tất cả các sanh loài, tất cả các sanh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn chi phối bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Các chúng sanh ấy hưởng thọ khổ lạc y theo sáu sanh loại thác sanh của họ. Đây là thuật ngữ chuyên môn, cho nên là thầy phải giải thích rõ hơn một chút. Không có nhân không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Vô nhân vô duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Ông đó là ông đó, ông chủ trương rằng là cuộc đời nó cứ thế, nó định mệnh nó cứ thế. Có người thì sanh ra giàu thì cứ giàu, không có nhân duyên gì hết. Có người nghèo thì cứ nghèo, có người ngu thì cứ ngu, không có nhân duyên gì hết. Cái đó là cái may mắn, cái tình cờ, cái rủi ro, cái tự nhiên đó như vậy. Đó, thì đó là cái chủ trương gọi là thuyết định mệnh đó. Chẳng hạn như nói rằng mình tới số chết thì tới ngày nào đó rồi cũng chết, không chạy đâu khỏi, phải không? Số mình bị xe cán chết thì chết, đó cũng tới ngày đó là chết chứ không có chạy đâu khỏi. Thì cái thuyết này nó tương đồng với cái thuyết định mệnh của Trung Hoa. Nói rằng con người ta nó có số mệnh, cho nên sanh ra nó đã có số tử vi rồi. Ông nói tới tử vi á, thì ở đây Phật tử ơi, có ai đi coi tử vi chưa? Cười thì tức là chắc là đi coi nhiều lắm phải không? Cái người đi coi tử vi là cái người tin vào số mệnh, tin vào cái thuyết thường kiến này á, trời sinh ra thì mình đã như thế, không có sự thay đổi gì hết. Cái số mình tới 30 tuổi thì giàu, hay là 25 tuổi thì có vợ, phải không? Tới 35 tuổi thì bỏ vợ, rồi cứ tin vào cái số như vậy. Vì vậy mà ông ta mới nói như vậy á, không cần tinh tấn, không cần siêng năng, không cần gì hết, cái số như thế nào thế vậy. Thì cái số ông này ông mới chủ trương như vậy là nguy hiểm. Đối với học thuyết Trung Hoa, chúng ta tin vào cái số tử vi thì chúng ta trở thành một con người tiêu cực, không có làm gì hết. Thôi mình làm cho lắm rồi, tới 35 tuổi cũng nghèo kiếp xác thôi làm chi. Đó. Nhưng mà trong số tử vi đó không nói một điều là người nào không làm thì chết đói ngay lập tức. Phải không? Không có tử vi nào dám nói câu đó hết đó, nhưng mà thực tế thì có, đúng không? Không làm sao có ăn, đói ngay tức thì. Số tử vi chỉ đo đoán tổng quát chung chung là bao nhiêu tuổi chúng ta thế này, bao nhiêu tuổi đến ngang kia. Còn ông này thì nói rằng khỏi làm gì hết á, cứ tự nhiên mà đến. Thì tại sao ông này ông chủ trương như vậy? Thì cái sự tích nó như thế này. Ông này tên là ông Makkali Gosala, ông ấy chủ trương. Ông Gosala này trước đó ông đi tu có ông thầy. Mà ông thầy á, thì ông có tha tâm thông, ông tu ông chứng thành thông lắm. Rồi cái ông đệ tử á, ông Gosala này á, là một ông thích đi tu, nhưng mà ngang bướng lắm. Ông thầy nói gì không có chịu nghe đâu. Cái một hôm á, ông thầy ông nói người này bao nhiêu tuổi chết, bao nhiêu gì ông nói như vậy. Cái ông này ông không tin, lúc còn trẻ ông không tin. Một bữa ông thử ông thầy mình như thế này. Ông thầy một bữa hai thầy trò đi ngang rừng. Rồi ông thầy hai thầy trò đó mắc tiểu. Thấy không? Trong rừng thì tiểu thoải mái, phải không? Đệ nhất quận công mà đệ nhị là tiểu đồng đó, là như vậy đó, tức là vô trong rừng thoải mái lắm. Hai thầy trò đó đứng đi tiểu. Đi tiểu thì ai ngờ đâu cái chỗ tiểu đó là cái ớt. Cái ông thầy ông tiểu xong á, ông mới nói đệ tử này này con, cái ớt này vậy chứ nó sống dài lắm, sống 5 năm sau nó mới tàn. với ông đệ tử tức lắm, không có tin ông thầy, nhưng mà cũng còn phá nữa. Cho nên hai thầy trò đi một khúc, qua khúc quẹo cái ông đệ tử nói: dạ thưa thầy, con làm quên cái này để con trở lại con lấy tí. Cái ông thầy ông đi trước, thầy cứ đi trước đi, con sẽ chạy lại sau. Cái cậu ta quẹo trở lại cây ớt á, nói cây ớt này mà sống 5 năm nữa phải không, bây giờ nhổ lên đó, để coi coi mày sống 5 năm nữa hay không. Thế là nhổ lên vũ xong cái vách đó, rồi biết chắc là trước sau nó không chết. Thì ai ngờ đâu hai thầy trò đi khúc với trời mưa lớn. Mưa lớn thì cái đất nó nhão ra, rồi cái cây ớt á, cái rễ nó lại bám xuống cái đất lại, nó sống lại, nó không có chết, nó mất sức một chút thôi, nó không có chết. Ấy rồi cái thay thầy trò đi tới cái làng đó khoảng 3 tháng sau, cái quẹo về con đường đó, cái học trò này rắn mắt lắm, yên chí là cái ớt này chết rồi nha, để trát ông thầy một bữa cho biết. Cố gắng kéo ông thầy đi đúng cái con đường mà hai thầy trò tiểu bữa trước á. Cái đi tới chỗ ai ngờ rồi cái ớt nó sống nhanh nè, nó ngoẹo qua bên nhưng mà nó sống nhanh nè. Thì ở đây không có thời giờ cho nên thầy kể một trong những câu chuyện mà ông đệ tử ông Pháp